This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên. Trên đường line của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện trở lại của chị Mỹ Liên trong một buổi sáng Chủ nhật thiệt là đẹp trời. Hôm nay chị Mỹ Liên của chúng ta không biết có khỏe không ở đây. Hello chị Mỹ Liên.
Hello em. Chào các bạn khán giả nghe đài. Sáng nay trời rất là đẹp. Yeah. Mấy bữa thấy tự nhiên thấy có lúc 90 độ. Chị tưởng, ôi, ông trời ông đi từ mùa đông sang mùa hè rồi.
Lẹ quá ha chị ha.
Không, bữa nay ông còn quẹo lại mùa xuân chút mà thường sau mùa xuân đến ngắn quá hoàn tính à.
Đúng, đúng vậy. Có chút xíu nhiều thôi chị ơi.
Mùa đông với mùa hè. Dạ. Nóng với lạnh quá, mình mong qua máu thì
mùa đông với mùa hè là cộng thêm cái mùa mưa chen vô nữa quý vị. À, khó nói ông trời của cái vùng Texas của chúng ta. Nói chung ra hiện tại cái tuần này cũng như ngày hôm nay cái nhiệt độ nó ấm ấm chút xíu, cũng như qua cái tuần sau thì nó mát mát và nó là lạnh chút xíu này. Thưa quý vị, cứ vậy thôi, nhưng mà mình nói thì nói, ráng giữ ấm cho cơ thể của mình hoặc là giữ ấm cơ thể cho các em bé. Sáng sớm phải mang cái backpack, cái ba lô lên vai để mà đi học, hay hoặc là các cụ già lớn tuổi ra ngắm sân vườn này nọ rồi chúng ta cũng phải nhắc nhở cho những người thân của mình ha, thưa quý vị ha. Ngày hôm nay đến với chương trình chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ có một cái món rất là đặc biệt đây, mời chị giới thiệu nha chị Mỹ Liên.
Quảng Tính ơi, cái thời tiết này mình ăn cơm, mình ăn món tới bữa cơm, mình ăn món gì cũng thấy ngon. Không phải như trời lạnh thì phải ăn cái ấm ấm, trời nóng phải ăn cái gì mát mát. Còn trời mùa xuân này ăn gì cũng ngon ha. Cho nên hôm nay
chị thí dụ đi ha. À, bây giờ trước khi mình nói cái món đi, hôm qua chị làm món gì chị? Nếu mà gia đình của chị hôm qua ăn món gì?
Hôm qua hả? Hôm qua chị ăn cơm với canh với rau luộc thôi mà. Ồ, chị thấy ngon quá chừng.
Cơm nè, canh nè, rau luộc nè.
À, thịt kho với rau luộc, yeah, chị yeah, còn yeah. Thịt kho hồi Tết đó, chị lấy ra chị ăn. Wow. Thì chị sợ ngán cái chị luộc rau ăn mà cũng thấy ngon gì đâu luôn.
Đúng, đúng, sao những cái món ăn mà ngon của cái ngày Tết thì bây giờ chúng ta trở lại cái normal thì chắc chắn là quý vị cũng làm gì làm. Không qua được cái món cơm không thì quý vị. Còn Tính thì hôm qua thì em làm bò kho chị, em làm bò kho.
Trời ngon ha, ăn bánh mì ha, ăn hủ tiếu.
Bánh mì nè, hủ tiếu nè, mì nè, đủ hết trơn nữa.
Làm cái nồi bò kho rồi là ăn lần bánh mì, lần hủ tiếu, lần mì nữa là thấy đã đời, lâu lắm mới cần phải làm lại. Hôm nay chị em mình làm cái cơm chiên trứng muối nha Hoàng Tính.
Đấy, cái điều đặc biệt là em thấy chỗ đó đó, em thì em làm bò kho, chị thì chị ăn cơm với lại nguyên cái nồi thịt kho, mà ngày hôm nay chúng ta lại được thưởng thức cái kích thước để mà mình làm cái cơm chiên ha quý vị. À, cơm chiên, nhưng mà cơm chiên gì thì mình có rất là nhiều những cái loại cơm chiên lắm, cái dạng cơm chiên phải gọi là muôn hình vạn trạng luôn, từ đơn giản cho đến những cái loại cơm cầu kỳ. Ngày hôm nay chị gửi đến cho bà con mình cơm chiên gì chị?
Cơm chiên trứng muối mà chị hay gọi là đặc biệt, tại vì chị thấy ít ai làm giống vậy. Thường là mình đi nhà hàng, mình đi những cái tiệc lớn, người ta có nhiều món cơm đó, người ta đặt tên hả? Tên hay lắm nha, cơm hoàng hậu, rồi cơm gì, cơm đủ thứ. Ngoài cái chuyện mà cơm Dương Châu bình thường, người ta đặt nhiều cái loại tên cơm đó.
Nó chưa nói, mình chưa kể cơm âm phủ hả chị ạ?
Ăn cái món cơm đó sợ quá.
Mời chị.
Rồi bây giờ cái cơm chiên trứng muối này đó thì những cái nguyên liệu thì nó không có lạ, nhưng mà chỉ có một cái điều là mình phải có trứng muối. Bây giờ là phần cuối, chị có thể nói ngắn gọn để cho các bạn nếu mà muốn làm trứng muối ở nhà để mà mình làm cái món thịt chân trứng muối hay là trứng muối luộc ăn với lại cháo hay là cái gì đó thì mình ăn, nhưng mà hoặc là mình làm sẵn rồi mình để mình chiên cơm. Còn nếu mà các bạn không có làm thì có thể đi chợ Việt Nam mình mua cái trứng vịt muối cũng được, nó hơi mắc một chút. Nhưng mà mình làm gấp thì mình phải đi mua thôi. Còn trứng mà mình muối ở nhà mình phải để ít nhất là 3 tuần cho tới 4 tuần thì mình mới ăn được. Bây giờ để có cái món cơm chiên trứng muối này đó, chị hay gọi là cơm chiên đặc biệt á, là mình có 3 cốc gạo thơm mà loại ngon mà phải gạo cũ. Bởi vậy đó, để có một cái kinh nghiệm là nếu mà các bạn đi mua cái bao gạo 2024 thì chừa lại nó khoảng 5-7 khớp hay là bao nhiêu khớp đó gạo của đầu năm 2023 để mà mình có làm món cơm chiên hay là mình làm cơm chiên gì đi nữa, mình làm gạo cũ nó vẫn ngon. Bởi vì mỗi một lần mình làm cơm chiên mình không có thể mà đi ra mua một cái bịch gạo cũ được, nó hết rồi, hoặc là nó có thì nó cũng có một cái bịch lớn nó bán cho nhà hàng hay bán cho những cái nơi mà người ta làm nhiều thì nó còn 25 bao. Thì làm sao các bạn cần 3 cốc gạo cũ thì các bạn mua một 25 bao về nấu cơm ăn bình thường thì nó bị khô, mà để nó làm cơm chiên thì nó quá nhiều. Cho nên đó là nếu mà các bạn đổi thấy bây giờ đầu năm 2024 mình đi mua gạo mới về ăn cho ngon thì gạo cũ còn cất đơn chút đi để đó khi nào cần chiên cơm. Bây giờ mình có 3 cốc gạo thơm ngon loại cũ ha, mình có 5 cái lòng đỏ trứng muối, trứng gà hay trứng vịt gì cũng được. Mình có một cặp lạp xưởng, Tết này nhà nào cũng có mua lạp xưởng, nếu mình còn đó mình để một cặp lạp xưởng ra. Rồi tôm, mà tôm không có vỏ mà nhỏ nhỏ cũng được, mình có nửa phao. Rồi mình mua 1/4 phao thịt xá xíu. Nếu mà ở nhà các bạn làm thì hình như có lần mình cũng chỉ cách làm xá xíu, còn không thì mình phải mua thịt xá xíu. Rồi chả lụa Tết mình cũng có mua để ăn giò chả gì đó ha, mình có 1/4 phao chả lụa. Tức là thịt đó, mình gồm có lạp xưởng, ngoài cái lòng đỏ trứng mình có lạp xưởng, mình có tôm, mình có xá xíu, mình có chả lụa. Rồi bây giờ mình cần một củ cà rốt nó trọng trọng, rồi cỡ 100 gram á, hoặc là một chén cho nó dễ ha, một chén cây bắp hộp, bắp rời từng hộp, bắp trong hộp cũng được, bắp rời đông đá cũng được. Rồi khoảng cũng một chén đậu vetiver. Rồi mình có nửa củ hành tây lớn lớn nè, mình có hành hương để mà phi xào cùng với tỏi, mình có cỡ 2 củ hành hương, cỡ 5-6 tép tỏi, rồi mình có hành lá, mình có dầu ăn, rồi gia vị để nêm trong món cơm này đó là phải có dầu, có muối, có đường, có bột nêm. Tuyệt đối cái món này đó, nó ở bên cạnh anh ba cho nên nó không có nước mắm như Hoàng Tính, không có nêm một xíu nước mắm gì vô trong món này được. Nó có xì dầu, nó có dầu ăn, nó có muối, đường, bột nêm và nó tuyệt đối là nó không có nước mắm nha. Các bạn đừng có bao giờ chiên cơm mà xịt xịt nước mắm vô. Cho nên là nếu mà làm cơm chiên cái kiểu này thì không có xịt nước mắm vô nha các bạn. Rồi bây giờ nguyên liệu mình có rồi đó. Nó cũng dễ, nhiều khi ở trong nhà mình có đầy đủ những cái thứ này thì mình có thể bắt đầu làm cơm chiên được rồi đó các bạn. Thì mình nấu cơm khô hơn mình nấu cơm ăn. Cách làm của mình là cái cơm á, 3 cốc gạo đó mình nấu khô hơn cơm mình ăn. Ví dụ như khi mà mình nấu cơm để ăn á, mình để thường thường mình cho nước trên lóng tai, trên cái mặt gạo lóng tai, ví dụ vậy, thì mình cho nó vơi hơn lóng tai để mà mình nấu cái 3 cái cốc gạo này. Ở nhà ai cũng có nấu cơm cho nên là chắc là nói nấu cơm khô hơn thì các bạn đã biết là phải nấu như thế nào. Khi cơm chín thì các bạn xới ra cái mâm và các bạn kéo cho nó mỏng mỏng ra để cho nó mau nguội, thì các bạn để nguội ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Còn nếu không, tối trước khi đi ngủ nấu rồi để đó qua đêm, ngày hôm sau mình chiên cơm thì nó cũng ngon. Còn nếu bây giờ các bạn cần làm gấp thì các bạn để ít nhất nguội 3 tiếng, tức là cái cơm mình nấu nó phải thiệt là cơm nguội thì chiên cơm mới ngon. Bây giờ cái trứng, mình có 5 cái trứng đó, thì mình luộc 5 cái trứng muối đó đi. Xong mình lấy cái tròng đỏ ra, cái tròng trắng thì mình không, tại vì nó mặn lắm cho nên mình không có ăn không, cái tròng trắng thì cũng rất là khó ăn. Cho nên thường là mình bỏ, tức là lấy 5 cái tròng đỏ của trứng muối. Rồi mình để ra cái chén, cái tô gì đó ha, mình cho vô 2 muỗng canh dầu ăn, mình bóp trứng thật là nhuyễn. Ở nhà đó chị, nếu mà chị làm nhiều đó Hoàng Tính, thì chị lấy cái máy xay mà bằng tay đó, cầm xay tay đó, chị bỏ vô chị xay thì trứng nó sẽ nhuyễn thật là nhuyễn. Còn không thì mình bóp đều nó, bóp lâu một chút, bóp kỹ thì nó cũng nhuyễn. Sau đó các bạn trộn cái phần trứng này vô cơm. Cái cách làm của mình là mình trộn giống như là mình trộn đậu xanh vô trong nếp để mà nấu xôi giò vậy đó. Nó giống y hệt vậy. Ngoài ra mình nêm vô trong cơm đó muối, đường, bột nêm cùng một lúc với trứng. Đường, muối, bột nêm cùng một lúc với lại trứng. Để coi như trong cơm là cái gia vị nó vừa ăn rồi. Ba khớp này mình có thể là một muỗng đường, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, rồi nửa muỗng, một muỗng cà phê bột nêm cùng với trứng mình trộn trong cái này. Mình trộn thật là đều lên. Sau đó mình có thể trộn rồi mình để cho mấy tiếng đồng hồ cũng được, cho cơm nó thiệt là ráo. Không có đậy đệm, không có ráp lại nha các bạn. Trộn xong rồi mình cứ để không vậy. Khi trộn đó thì các bạn sẽ thấy là hộp cơm nó tơi ra từng hộp, giống như cái xôi giò mà mình nấu xong rồi từng hộp xôi giò nó tơi ra vậy đó. Thì khi mình chiên mới ngon, chứ còn nếu các bạn nấu nhão thì thôi, chắc để cơm đó mình ăn đi, mình chịu khó nấu cái cơm khác thì chiên mới ngon. Chứ còn các bạn nói giờ lỡ rồi thôi chiên đại thì lát các bạn sẽ có một cái cơm chiên mà nó lục cục lòn hòn, nó không có rời ra từng hộp thì nó sẽ không có ngon. Đó là mình làm xong cái phần cơm, mình ướp gia vị rồi đó. Khi mình chiên mình không có phải cho gia vị gì vô trong nồi cơm này nữa. Bây giờ cái lạp xưởng thì mình luộc chín, là tôm mình cũng luộc chín. Rồi tôm, lạp xưởng, xá xíu, chả lụa mình cắt hột lựu. Để cho cái thấy cơm nó hấp dẫn, có thể mình cắt cái phần tôm nó to hơn, hoặc cái con tôm mình chẻ làm đôi theo sống lưng của nó. Thì mình khi mình chiên cơm lên mình thấy tôm nó lớn lên thì nhìn nó sang hơn nếu mà các bạn làm tiệc. Còn các bạn ở nhà ăn thì cắt hột lựu hết cũng được. Cà rốt các bạn cắt hột lựu. Các bạn bắt nước sôi, các bạn bỏ cà rốt vô, các bạn luộc cho nó sôi 1-2 dạo thì cà rốt nó mềm. Các bạn bỏ bắp với lại đậu petit bo vô, xong các bạn đổ ra cho nó ráo liền. Tức là bắp với đậu petit bo là mình lấy của đông đá, cho nên là mình cũng không có cần. Của nó đã chín rồi, cho nên mình không cần phải luộc lâu. Tức là mình bỏ vô nơi, trong cái nồi nước sôi mà mình đã luộc cái cà rốt đó, thì nó tan hết đá và nó vừa xanh lại. Là mình đổ ra cái thau nước lạnh, trong đó có vài cục đá. Rồi sau đó mình xóc cho nó thật là ráo trong cái rổ. Hành tây thì mình cũng cắt hột lựu. Hành hương với tỏi mình bầm nhuyễn, hành lá mình cắt nhỏ như là cắt hành lá để làm mỡ hành đó các bạn. Bây giờ á, để chuẩn bị làm món cơm chiên đó ha, thì hành tỏi mình lấy một nửa mình phi thơm với dầu. Sau đó đó mình xào á, thì các bạn bỏ cà rốt với lại đậu với lại bắp á, mình xào trước, mình nêm nếm chút xíu gia vị bột nêm, chút xíu gia vị vô cho nó vừa ăn. Tại trong cơm đó là mình đã làm nêm nếm rồi, cho nên này mình cho chút xíu muối, rồi chút xíu bột nêm, chút xíu đường. Các bạn trộn, các bạn xào cái cà rốt đó xong đó thì các bạn bỏ mấy cái thịt mà mình cắt hột lựu vô đó, các bạn xào lại. Tức là cái này gọi như xào phần nhân đó. Các bạn xào rau rồi, hết cà rốt, đậu bơ với bắp rồi, các bạn bỏ cái phần tôm, thịt xá xíu, lạp xưởng với lại chả lụa, tất cả cái này là đều là đồ chính, cho nên các bạn bỏ vô, các bạn trộn xào qua xào lại, rồi các bạn bỏ cái hành tây mà các bạn cắt hột lựu vô, bỏ vô một chút tiêu, đảo đều, tắt lửa. Đó là cái phần nhân là đã xào xong nha. Bây giờ còn lại cái hành tỏi một nửa thì các bạn phi thơm cái hành tỏi với dầu. Rồi các bạn lúc này các bạn phải dùng cái chảo không dính mà nó lớn lớn, tại vì ba cốc gạo mình nấu ra nó cũng hơi nhiều. Cho nên nếu mà các bạn có cái chảo nhỏ thì các bạn chia ra các bạn làm hai lần, còn nếu mà có cái chảo thật là lớn thì làm một lần được. Dùng cái chảo không dính mà nó lớn một chút, phi thơm hành tỏi rồi bỏ cái cơm mà hồi nãy mình đã trộn rồi đó vô mình xào. Phải xào cho nó săn cơm nha các bạn. Nó mình đã làm cho nó tơi tơi ra từng hộp rồi, nhưng mà xào lại cho nó thật là săn cơm. Khi mà mình xào khoảng 5 phút đó, nó săn thì săn cơm rồi trong lửa lớn đó, thì mình mới đổ cái nhân vô, cái nhân mà hồi nãy mình xào rồi vô đó, là mình đảo đều trở lại. Đảo đều trở lại khi đồ tất cả là đồ chín rồi, cho nên là trên lửa lớn mình đảo đều. Rồi sau đó các bạn thấy mà nó đã đều cơm mà nó săn rồi, nó chín, nó thấm nó gia vị vô trong cơm rồi, cái nhân nó gia thấm vô trong gà cơm rồi đó. Thì các bạn cho cái đầu hành, cho cái hành lá mà sắc nhuyễn, hồi nãy mình nói là sắc nhuyễn giống như là để mà làm mỡ hành đó. Thì các bạn bỏ hành lá vô, các bạn rắc chút xíu tiêu vô đảo đều. Là lúc này là đổ ra dĩa, là có thể ăn liền được rồi đó. Rất là dễ nha các bạn. Tức là nó hơi cực là mình phải làm đồng đỏ trứng, rồi mình phải nấu cơm, mình trộn. Rồi mình phải sắc hột lụa mấy cái đồ mà để mình chiên cơm. Rồi sau đó đó, khi mình xào thì nó rất là lẹ. gần tới giờ ăn rồi hoặc là gần tới tiệc thì các bạn có thể chiên cơm rất là dễ. Các bạn cố gắng là chiên cơm chứ không có trộn cơm. Vừa rồi khi mà mình đi nhà hàng mình ăn, người ta làm mấy chục bàn tiệc cho nên nhiều khi người ta đảo qua đảo lại, cơm nó không có xăng gì hết trơn, cái người ta trộn cái phần nhân vô. Đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ không ngon, mà các bạn phải chiên cơm thì nó mới ngon. Hồi xưa đó Hoàng Tính, khi mà mình ở quê ở Việt Nam mình còn nghèo đó, sáng mình dậy cái mình múc muỗng mỡ mình bỏ vô cái chảo ha, mình bỏ mấy tép tỏi bằng những nhuyễn nhuyễn hành vô, hai cái nó vừa thơm cái mình đổ cơm nguội đó, cơm nguội mà ăn hôm qua còn nó xúc cơm nguội mình đổ vô hộp cơm, nó búng lên, nó là cái chảo nó nóng nó làm cho hộp cơm. Cái đó là mình chiên một miếng thì mình làm nó rất là dễ dàng, xong mình đập cái trứng vô, thế là có một buổi sáng rất là ngon. Cơm chỉ cần chiên như vậy thôi nó cũng ngon rồi. Nhưng mà trong khi cái này mình chiên cơm để đãi tiệc, cho nên mình phải làm nó đầy đủ gia vị, nó đầy đủ món ngon ở trong đó, thì mình phải chiên cho nó đàng hoàng, chứ không có được trộn quá, đảo qua đảo lại thì cơm nó không có săn và nó không có ngon. Thì cái món cơm này của mình làm cũng có thể ăn gia đình ngày weekend, hoặc là các bạn làm nhiều thì các bạn con cái nó đi làm có thể dở cơm xúc cho nó đem theo đi vô tiệm neo nó ăn, hay nó đến sở làm nó ăn buổi trưa, hay là mình có một cái tiệc party ở gia đình mình làm trong đó nó có 5-7 món gì thì có một món cơm chiên. Này, các bạn chuẩn bị sẵn cái xào cái nhân để đó rồi, cái cơm các bạn trộn các bạn để bên đó rồi, khi các bạn làm một số món khác rồi, cái cuối cùng chiên cơm để lên thì nó sẽ còn rất là nóng và ăn rất là ngon. Trong cái món cơm chiên này đó, phải nói rằng cái quan trọng nhất là nấu cơm. Mà muốn nấu cơm cho nó ngon và nó ráo thì phải có gạo cũ. Mình nhắc lại với các bạn, ở nhà các bạn làm cơm chiên gì đi nữa, các bạn làm cơm chiên hoàng hậu hay cơm tất cứ cái cơm chiên gì, hoàng tử gì đó, thì các bạn cũng phải có cái gạo là gạo cũ. Nhiều người là mua gạo Ấn Độ, khi nấu ra nó dài dài như cọng bún bị đứt đoạn, thì chị cũng có làm thử đó Hoàng Tính, mà chị không thích gạo Ấn Độ. Người Ấn Độ người ta ăn quen cái gạo đó, thì người ta làm cái cơm bằng cái gạo đó thì người ta ăn được. Còn mình á, nhiều người cũng đi mua gạo Ấn Độ về làm, nhưng mà chị ăn không quen cho nên là chị cũng không thấy nó ngon. Thì cái quan trọng nhất trong món cơm chiên á, các bạn có thể đi mua xá xíu, các bạn có tiền để mua tôm, mua lạp xưởng, mua chả lụa, mua xá xíu, nhưng mà nếu mà các bạn làm không có khéo và các bạn không có nấu một nồi cơm mà cho nó đàng hoàng để mình có thể có cơm á, có cơm nó ráo để mình chiên, thì cái món cơm chiên mình sẽ không có thành công. Tại sao lại phải có cơm chiên trứng muối? Khi các bạn trộn trứng, lòng đỏ trứng vô trong cái cơm rồi đó, thì khi các bạn ăn bỏ vô miệng rồi, mình vừa nhai mà mình nghe nó bùi bùi, nhiều người không có thấy miếng trứng đâu hết trơn. Ủa sao chị nói cơm chiên trứng muối mà đâu thấy trứng đâu, nhưng mà sao có cái gì trong mà nó chị trộn đậu xanh hay là trộn gì mà sao ăn nghe nó bùi quá, ăn nghe nó ngon quá. Đại khái cái cơm mà chi trộn trứng rồi các bạn chiên không lên rồi, cũng các bạn cũng đã thấy nó ngon rồi. Cho nên mình có thêm một cái nhân mình đổ vô nữa thì nó rất là ngon. Khi ăn mình nghe nó bùi bùi rất là ngon. Và khi nhìn nó thì cơm nó rời ra từng hộp, nó không có bị dính một chùm chùm hay dính cục lại. Đó là cái món cơm chiên rất là dễ làm. Còn cái trứng muối đó Hoàng Tính sẵn là chị nói luôn để các bạn có nói rồi mà sợ các bạn quên đó. Thì để làm trứng muối ở trong nhà rất là dễ. Thứ nhất cái yêu cầu là mình phải mua trứng gà hoặc là trứng vịt mới. Thường là các bạn thấy chợ mà nó kêu là chợ Mỹ mà nó sale ha, là trứng cũ lắm rồi đó, trứng nó có thể 3-4-5 tháng rồi. Nhưng mình làm trứng muối thì mình mua trứng mới là ngon hơn. Thường đó là cái tâm lý bạn chị hay có cái kiểu vậy Hoàng Tính, thấy đi chợ đi vô Kroger hay vô Walmart cái thấy trứng nó đang sale rẻ quá mua về muối. Ê, chị Liên ơi, chỉ tôi cách muối trứng, tôi mới mua trứng sale. Rồi muối xong được cái đập ra cái lòng đỏ nó không ngon gì trên, tại nó cũ quá rồi. Cho nên là mình thường mình muốn muối trứng ngon mình phải muối trứng tươi. Và nếu mà mình quen những cái bạn mà làm ở farm đem ra mà vịt tươi rồi mới đẻ, thường trứng vịt nó không có trứng cũ, là các bạn mua cái trứng vịt muối thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà không có thì mình mua trứng gà nó cũng được. Thì cái nguyên tắc của muối á, thì mình làm 25%, tức là 1 lít nước 250g muối hộp. Nhà các bạn không có làm muối mà muối quá, mình gọi là muối quá chất, muối không phải là muối biển á, thì mình muối nó không có ngon. Cho nên các bạn muối biển và muối hột, ở nhà chị lúc nào cũng có một hũ muối hột và một hũ muối bọt. Còn tính chị làm đồ chua, tất cả đồ chua chị đều ngâm bằng muối hột. Mình có một hũ muối hột mình để sẵn ở trong nhà, thì là một lít nước, ví dụ các bạn làm cái số trứng đó, các bạn sắp vô cái hũ xong các bạn lấy một lít nước các bạn đổ vô coi nó ngập không, rồi đổ nước ra. Nếu các bạn không có quen canh nó như vậy đó, hoặc là cái hũ lớn đổ vô 2 lít nước, rồi đổ thử ra, đổ 2 lít nước vô coi nó đủ vừa ngập đến mặt trứng. Nếu nó ngập tới mặt trứng không phải 2 lít mà nó 1 lít thì nó thiếu, mà 2 lít thì nó dư, thì làm 1 lít rưỡi ví dụ vậy. Các bạn đổ nước ra bỏ đi xong rồi lấy 2 lít nước hay là 1 lít rưỡi nước mà mình đã lường trong cái trứng rồi đó. Ở đây tại vì mình làm nhiều mình chỉ các bạn kinh nghiệm, thì mình lấy ví dụ như 1 lít nước, mình đổ 1 lít nước vô cái nồi, mình cân 250 gram muối hột, mình đổ vô bắt lên nấu sôi cho nó tan muối rồi để thiệt là nguội, cho vô một muỗng rượu. Cho vô một muỗng rượu ha các bạn, một muỗng rượu mà rượu nhà bếp mình á, tức là rượu nấu ăn thường trong bếp mình có mấy cái loại rượu trắng để mình ngâm rửa hay là mình nấu mình nêm nếm mình ướp gì đó, thì một muỗng canh rượu trắng. Khi mình cái nước muối đó nguội rồi, mình cho rượu vô mình quậy đều, xong mình đổ vô cái hũ trứng mà mình đã sắp rồi đó. Dĩ nhiên là các bạn nên sắp trong một cái hũ thủy tinh, mình để mình muối lâu vậy nó không nên làm cái hũ nhựa. Xong rồi để lấy một cái dĩa hay một cái chén gì mình đằng nó xuống cho tất cả cái trứng nó nằm bên dưới nước. Rồi các bạn cứ đóng lại, các bạn ghi. Ví dụ các bạn ghi hôm nay là ngày 3 tháng 3. Thì các bạn ghi ngày 3 tháng 3 rồi đó, là các bạn canh chừng cỡ 3 tuần sau thì mình ăn được. Nhưng mà để một tháng, 4 tuần thì nó ngon hơn. Còn nếu mà các bạn ăn rồi còn lâu quá hơn tháng thì các bạn lấy ra, các bạn lấy trứng ra các bạn để trong tủ lạnh, hoặc các bạn luộc đi để trong tủ lạnh, hoặc mình, cho nên là mình phải canh làm, mình không có để quá lâu, nên mình ngâm hoài trong nước muối vậy tới 2-3 tháng cái nó teo cái lòng đỏ lại, nó tập ra nó cũng hết ngon ha các bạn. Cho nên nó là Hoàng Tính chỉ em nhớ là 25%, tức là sao một lít nước 250 gram muối hột, muối biển, muối hột, muối biển ha. Làm mấy cái đồ này đừng có làm mấy cái muối mà mình mua muối gọi là muối hóa học đó. Ví dụ người Việt Nam hay gọi muối hóa học đó, thì làm mấy cái muối đó thì nó không có ngon. Mình phải làm muối biển và làm muối hột thì nó ngon hơn. Đại khái cứ nhớ 25%, tức là 1 lít nước 250 gram muối, nấu sôi để nguội, thiệt nguội, bỏ vô muỗng canh rượu, đổ vô trong trứng. Có những người người ta bỏ thêm tai vị rồi hoa hồi rồi nhiều thứ, tại vì người ta nói là ăn như vậy thì nó ngon hơn. Chị thì chị làm nhiều, chị không cần bỏ mấy cái kia, chị cứ làm vậy thôi. Luộc ra lỡ khi mà luộc chín rồi mình, hoặc là cắt cái trứng mà ở trong nó có một giọt giống như giọt rượu vậy đó, là trứng đạt yêu cầu dữ lắm đó, đó là trứng mới nó mới được. Còn nếu mình làm trứng cũ, mình ham rẻ, mình đi chợ mình thấy thường là trứng là ăn là cần trứng tốt, cho nên là khi mà mấy cái tiệm mà nó sale rồi là trứng cũ dữ lắm rồi, làm mấy món khác thì được, chứ còn muối này thì không có ngon. Đó là chị nói với Hoàng Tính với các anh chị các bạn luôn cái chuyện làm trứng muối. Để mà cái trứng muối đó, ngoài cái chuyện cơm chiên ha, mình có thể làm cái món thịt chưng trứng muối ăn cơm rất là ngon. Thay vì mình thịt chưng trứng không, thì mình bỏ cái lòng trắng, lòng đỏ trứng muối vô đó, thì cái món thịt chưng trứng muối là một cái món ăn cơm rất là ngon. Hoặc là bây giờ có nhiều trứng rồi, cái nấu nồi cháo đi, cháo đậu đỏ hay cháo gì đó, cháo trắng cũng được. Xong rồi cái lấy trứng muối chẻ ra ăn cháo với trứng muối cũng rất là ngon. Cho nên là thì nếu các bạn rảnh rỗi, nhất là các bạn lớn tuổi ở nhà, các bạn có thể làm để sẵn đó cho con cái nó ăn. Có 2-3 đứa con ở gia đình riêng, cho mỗi đứa 5-10 trứng rồi về nó coi sẽ có nhiều món nó ăn. Và có những đứa, có những em á, khi mà cho ăn cháo với trứng muối cái nó ô cái này lâu lắm rồi nha, lâu lắm rồi mới được ăn lại đó, sẽ được khen chứ không bao giờ bị chê. Nói còn trừ những em mà nó đẻ sinh ra ở Mỹ nó không biết ăn cháo là gì thì dĩ nhiên nó không khen rồi.
Cảm ơn chị.
Rồi Hoàng Tính, đó, yeah, đó yeah. Là cái món cơm chiên trứng muối.
Yeah, cơm chiên trứng muối nhưng mà cộng có thêm cái option, cái cuối chị gửi cho chúng ta cách thức mà mình làm cái trứng muối như thế nào. Muối trứng luôn hả thưa quý vị? Thì hay, những cái điều quan trọng khi mà quý vị làm trứng muối đó là gì? Trứng phải mới thưa quý vị. Mình thấy cái expire nó cỡ 1 tháng trở lên là được, chứ đừng có cỡ còn 5-3 ngày nữa đó, trứng cũ rồi ha thưa quý vị ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, quý vị nên mua cái trứng mới đi, đừng nghĩ trứng sale mà nó rẻ, mình về mình làm trứng muối cộng thêm cái muối, mà là cộng cái muối hóa học nữa, không phải là cái muối biển, thì cái đó nó cũng làm cũng không có được ngon cái trứng mà mình mong muốn đâu. Muối biển hay hoặc là muối hột và trứng phải là trứng mới chắc chắn quý vị. À, dựa theo cái công thức của chị thì của chị Mỹ Liên thì chị đã chỉ cho chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái hũ trứng muối mà ăn và gọi là rất là tuyệt vời sau một tháng bốn tuần mà chúng ta ngâm đó thưa quý vị. Một cái điều nữa tính xin hỏi để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương, đó là cái vấn đề mà khi mà mình mua những cái đồ đông đá như chị nói vậy đó, phải không, những cái loại rau củ quả thí dụ như là những cái hạt đậu này nọ rồi đi, thì làm sao chúng ta rã đá mà chúng ta vẫn còn giữ cho nó có cái mùi nó fresh. Đôi khi những cái loại mà đông đá khi mà mình rã đá xong thì cái mùi nó không có được fresh lắm gì.
Thì mình phải chịu thôi em.
Chịu
chứ
thôi
còn bây
chị.
Giờ mình không có đồ tươi, ví dụ như chị ha, chị khui một cái hộp bắp ra đó, chị xả sạch nước đi, chị đổ vô trong cái nước sôi mà chị luộc cà rốt đó, chị đổ ra liền. Chị đổ ra rổ rồi chị xóc ráo, chị để vô một cái thau nước, nó có nước lạnh, có đá lạnh trong đó. Thì chị nghĩ nó cũng không có mùi nhiều, mà nó cũng, mình làm kỹ thì ăn cũng được. Mình phải chấp nhận. Còn thí dụ như cà rốt, mình có cái cà rốt tươi, mình đâu có bao giờ đi mua cà rốt ở trong hộp. Còn cái điều đậu bo cũng vậy, mình đậu bơ tí bo đó, mấy cái đậu đó nó, mình nếu mà tìm được đậu tươi thì nó quá ngon rồi.
Đúng.
Còn không có thì chị cũng phải mua đồ đông đá để chị làm. Thì đó, thì chị cũng, nó đang, chị vẫn để trong freezer đó, chị lấy ra cái chị bỏ vô cái thau nước, cái chị xong chị xóc xáo ráo ráo ráo, chị thấy vô trong cái nồi nước sôi, chị đổ ra liền, ngâm trong nước đá một chút thì cũng bợ, cũng ăn thôi. Chứ giờ mình ở trong cái điều kiện xứ mình vậy, chứ nếu mình ở Đà Lạt thì nói gì quan tính.
Đậu ba tí bo hay một là đậu,
dạ vâng. Có cà rốt tươi, đâu bao giờ xài cà rốt đông đá đâu.
Dạ vâng. Đậu ba tí bo nè ha, nếu mà quý vị mà muốn mua tươi á, thì những cái chợ Hoa Kỳ cũng có bán rất là nhiều, thường thì
nếu mà
tính sử dụng cái ba tí bo, Việt Nam mình kêu là cái hạt đậu Hà Lan ngày xưa tròn tròn, thiệt là tròn đó, thì tính làm cơm chiên tính đi mua ở chợ Trader Joe thôi chị. Ngon lắm chị ơi, ngon
nhưng
lắm.
Mà nhiều khi á là lâu quá rồi, mà lâu lâu mới làm lần, mà chạy thì chợ nó cũng hơi xa. Chứ Chesterzo thì nhiều cái hoa ở đó cũng chuyên gia bán hoa rất là rẻ. Hoa lan không có mua đâu đẹp bằng đó. Tết bao giờ chị cũng đi đến chợ đó để mà mua hoa về chân cúng đó.
Nhưng
đó
mà khi mà quý vị mà mua cái batibo đó đó, đậu mà cái hạt tròn tròn đậu Hà Lan á, quý vị nên xài trong một ngày hai ngày thôi, đừng để qua một tuần nó dễ mọc mầm lắm đó. Em thấy là như vậy đó chị. Khi mà mình ăn cái cơm chiên như vậy, nếu mà mình muốn có một cái chút canh thì mình sẽ sử dụng một cái loại súp nào cho nó đều hòa hơn khi mình ăn cơm chiên thưa chị?
Súp canh thịt, đừng có ăn canh cá canh vô đây thì nó không có ấy. Ví dụ em nấu sườn non ha, em nấu giò heo hay em nấu thịt bằm thì ăn cái canh gì cũng được. Còn ví dụ như cái cơm mà lạc thì mình xịt miếng xương ra rồi cắt vài lát ớt nêm chút xíu vô, rồi để mình muốn ăn nó đậm đà hơn thì mình ăn bằng nước tương. Thì cái canh thịt thì mình cũng ăn nước tương được. Đại khái là khi ăn súp thì cái món canh đừng cứ là canh cá, canh thịt thì chị nghĩ là canh nào cũng được, thịt heo thịt bò cũng đều được.
Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã có thêm một cái gợi ý của chị Mỹ Liên. Chúng ta khi mà ăn cơm xong thì chúng ta có được một cái chén canh thịt thì nói là rất tuyệt vời ha thưa quý vị. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Nếu mà quý vị yêu thích chương trình này, hay hoặc là quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến cái vấn đề mà nấu nướng hay hoặc là thực hiện cái món cơm chiên trứng muối đặc biệt ngày hôm nay của chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi cho chị qua số điện thoại 214-385-7611 ha thưa quý vị ha, 214-385-7611 đó, để mà quý vị tìm hiểu thêm về cái món cơm chiên trứng muối này đó. Mình không biết có cái đoạn nào đó, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi qua số điện thoại hành tính vừa mới nêu ra, 214-385-7611 ha. Quý vị, cảm ơn chị ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc chị bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong hai tuần tới nữa. Mời chị gửi lời chào tới chị.
Chào em, chào tất cả các anh chị, các bạn thính giả nghe đài. Mong rằng các anh chị, các bạn nếu mà có thì giờ và làm được cái món cơm chiên này cho cả nhà ăn được ngon miệng và thay đổi khẩu vị, hoặc là có thể làm để trong các bữa tiệc đãi khách của gia đình mình, hay là mình có đám giỗ, hay là mình có cái tiệc gì đó, sinh nhật, birthday gì của mấy đứa em, con mấy đứa cháu, thì các anh chị các bạn cũng có thể làm cái món cơm chiên này để chúng ta đãi cả gia đình. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc tất cả mọi người mùa xuân, khí trời tốt đẹp, mình sẽ luôn luôn được ngon miệng và khỏe mạnh.
cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị bình an và cảm ơn quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Trong chốc lát nữa thì Hoàng Tính sẽ post lên cái website của đài. Quý vị có thể vào trong cái mục gia chánh của đài, mục searching tìm kiếm của đài, để quý vị bấm vô cái chữ gia chánh thì sẽ hiện lên cái chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Và còn có rất là nhiều những cái món ăn khác cho chị Mỹ Liên thực hiện gửi đến chúng ta. Số điện thoại của chị Mỹ Liên xin được lặp lại: 214-385-7611, để quý vị có thể tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon, hoặc là quý vị cần chị giải thích trong vấn đề gì, trong vấn đề ăn uống, cũng như tìm hiểu thêm về những món ăn ngon của chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau nghe, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.
Vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau.